Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2014 của chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồn danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kỳ trước mình đã tới câu thứ 85, thì bây giờ mình học tiếp câu thứ 85. Độ tất Phạt Bác Ra Bác Na Nể Phạt Ra Ni Usvapa Nivarani, tức là thoát khỏi giấc mộng Niết Bàn. Thì rồi mình học rồi nhé, mình nói câu này: thoát khỏi giấc mộng Niết Bàn, tức là mình không có mộng tưởng, xa lìa mộng tưởng. Tại cái câu ở trong cái tâm kinh á, mình đọc nhiều khi mình lầm. Mình đọc trong tâm kinh á, thì mình nói là xa lìa mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Thì mình nghĩ là mình xa lìa những cái mộng tưởng thôi, thì mình đạt cái cứu cánh Niết Bàn. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Cái chữ của nó ở trong cái tâm kinh là xa lìa mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn, tức là xa lìa cái mộng tưởng mình để mình đạt tới cái khu kính Niết Bàn. Mình không hiểu như vậy, bởi vì cái tinh thần bát nhã của nó, nếu mà mình còn muốn đạt tới được Niết Bàn thì mình không phải là cái tinh thần bát nhã. Quý vị thấy rõ điểm đó. Nhưng mà mình không hiểu cái đó, mà hầu hết mình cứ hiểu như vậy thôi. Vì mình tu là mình phải được cái gì chứ. Thành ra hồi nào giờ mình đọc quá thì mình cứ nghĩ như vậy thôi. Tức là xa lìa mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn, tức là xa lìa những cái mộng tưởng thường để mà mình đạt được tới cái khu kính Niết Bàn. Được không? Thì mình nghĩ như vậy, nhưng mà cái đó là sai. Rồi bây giờ tới câu 86: Giả Đô Ra Thất Đế Nẫm Katura Sitinam. Katura ở trong này, cái bản của Trung Hoa đó, thì người ta nói là Chiên Đà La. Chiên Đà La tức là cái giai cấp mà thấp nhất. Quý vị biết rồi, Chiên Đà La ví dụ như là cô Maranja chẳng hạn, là thuộc cái giai cấp Chiên Đà La. Thì mình lìa bỏ được cái, những cái giai cấp đó. Rồi 87 yết ra ha ta ha rát tát ra sinh nhã xà astavin tani nam astavin. Cái câu này thì nó khó hiểu, nhưng mà thật ra chẳng khó hiểu hết. Nếu mà mình học được thì bao giờ mình biết rồi. Asta tức là 8, vin statin tức là 12, 8 12. Quý vị nhớ không? 8 12, học cái gì mà 8 12? Đây là những cái căn viên thông với những cái căn không có viên thông. 8 tức là 800 là những cái căn không viên thông, 12 là những cái căn viên thông. Nhớ chưa? Tại vì cái phần ở dưới này ấy, tức là người ta chỉ nhắc lại những cái câu này ấy, thật ra không phải là chỉ triệu thì những ông thần ông thánh gì đâu, mà họ gọi lại tất cả những cái này. Khi mà mình ngồi mà mình bắt đầu triệu thì là mình quán hết tất cả những cái này, mình nhớ lại cái này. Cũng giống như là trong thai tạng giới này, mình nhìn một cái thì mình phải nhớ tới cái gì. Chứ bây giờ học xong rồi bây giờ rồi mình vứt đi rồi thôi cũng như không. Thật ra cũng chẳng vứt đi nữa. Tại mình học xong mình có nhớ gì đâu, học có gì đâu mà học. Thì nên mình phải học trở lại. Quý vị có cái khiêm cung học trở lại dùng cái đi. Dốt quá thì mình học trở lại. Học chưa nhớ được thì ráng học nữa để cho nó nhớ. Tức là 80-12, 89, Asik Chà Văn Xá Đế Nấm. Mình mới nói rồi, cái 90, Naksa Tra Naswa Sat Dapra Nyasa Naswa Sat Dapra Nyasa. Câu 90 Naksa Giang Nam. Rồi cái này mới lưu đúng là tinh tú kiếp. Phần trên mình nói cái đồ đó là tinh tú, tượng trưng tinh tú là tượng trưng thôi. Chứ cái này nó cái danh từ chữ phản đó, thì đúng là tinh tú kiếp. Naksa Giang Nam tức là cái tinh tú kiếp. Rồi 91, Baratat dan Naitri, Baratat dan Naitri, Prasadana Kari, Prasadana Kari, tức là thanh tịnh tam muội giải thoát, thanh tịnh tam muội giải thoát, Prasadana Kari, thanh tịnh tam muội giải thoát, tức là cái tam muội thanh tịnh giải thoát. Rồi 92, Asanam, 92, Asakranam, Asanam, Asanam tức là số 8, tức là ý nghĩa sao quý vị? Số 8. Cái này thì ở trong bản của những học giả Mỹ ấy, thì họ giải thích ra cái này gọi là bát phong. Quý vị biết bát phong gì không? Bát phong tức là tám nguồn gió. âm còn gió, lợi suy hủy dự sư cơ khổ lạc. Cái này quý vị biết rồi, học thì học Phật học phổ thông từ hồi nhỏ biết rồi. Tức là số 8 là như vậy. 93 Maha Idraha Nyasa Maha Graha Nam. Maha tức là lớn, Graha tức là người bảo hộ, tức là vị bảo đại bảo hộ lớn, vị đại bảo hộ. Rồi 94 Tỳ Đa Băng Tất Na Yết Tùy. 94 Tỳ Đa Băng Tất Na Yết Tùy là Viết Văn Ma Sa Ni Ca Ri. Cái này mình học rồi. Quý vị coi là số 88, câu số 88, cái câu số 88 Tỳ Đa Băng Tất Na Yết Tùy, đúng vậy. Tức là cứ câu này lặp lại câu đó. Nhớ câu trên đọc mình học rồi. Câu 88, 88 thì cũng là minh, minh tức là minh chú, minh chú tức là những cái câu chú. Rồi câu sau là hoan nghênh, ca đi tức là hoan nghênh. Thế thôi, tức là câu này lặp lại giống như câu trên. 94 với lại 88 giống nhau. Rồi qua tới 95. 95 Tát Bà Xá Đô Lô Này Bà Ra Nhã Xà. Tát Bà là mình biết rồi, Tát Bà tức là Sao Va, tức là nhất thiết tất cả. Rồi Sattu Nivarana, Sattu tức là những quan gia, Nivarana tức là Niết Bàn, tức là tất cả những quan gia vào, xin cho mình vào Niết Bàn hết, tức là xin giải thoát khỏi những quan gia. Nhưng mà mình giải thoát không được, bởi vì đúng đạo Phật đó, thì bao giờ nó cũng có nhân có quả hết, phải trả quả, không có nói mình ăn dịch người ta được. Thì ra hãm mình làm bậy thì thế nào mình cũng phải trả quả, trước sau cũng phải trả hết. Thì cái phần này nó xin cho những quan gia mình được vào Niết Bàn. Tức là cũng giống như bây giờ mình cầu cho người ta, tôi bây giờ nó là kẻ thù của tôi, giờ tôi cầu cho nó được dù mạnh giỏi, khỏe mạnh, được tốt, được gì đó, thì nó không trả thù tôi nữa. Ví dụ vậy. Rồi 96 Hô Lam Đột Tất Phạt Nam Giá Na Sá Ni. 96 Goram Dushva Dushva Kanam Sa Na Sá Ni. Tức là Goram thật ra thì ở đây thì là dân dịch là bảo hộ, nhưng mà đúng ra thì cũng gọi là bảo hộ, mà là cái ông thầy, cái người thầy của mình đó, thì dĩ nhiên người thầy của mình người ta có quyền để người ta che chở cho mình khỏi những chuyện gì. Guru tức là ông thầy, Goram tức là cái người thầy bảo hộ cho mình, người thầy bảo hộ cho mình, bảo hộ khỏi những gì, khỏi những cái mộng, khỏi những cái mộng, những cái mộng ác. Những cái mộng ác thì mình nói những cái mộng thì không có gì, nhưng mà sự thật quý vị biết, ở trong Phật giáo mình ấy, cái mộng với lại cái thật nó không có khác nhau. Tức là mình nghĩ là mộng tức là nó giả, còn thật ấy, tức là nó thật. Tức là ví dụ ban ngày mình thấy thì là chuyện có thật, còn ban đêm mình nằm mơ ấy, thì là chuyện không có thật. Nhưng mà trong Phật giáo ấy, thì họ tin là những cái chuyện nó có thật hết. Tức là nằm mơ ấy, khi mình nằm mơ tức là mình sống trong mộng. Tức là những cái mà nếu mà bây giờ mình nói theo tâm lý học ấy, là những cái mà subconscious, những cái mà nó trong tiềm thức của mình lúc đó nó khởi ra. Tức là cái tiềm thức của mình ban ngày nhìn mặt không thấy cái gì hết, được đâu phải không? Nhưng mà tới lúc đó, đó lúc mà mình nằm ngủ, hoặc lúc mà mình uống rượu, hoặc lúc mình làm cái gì đó mà nó không có bị đè ép nữa, cái tiềm thức nó mới khởi ra được. Hôm trước mình nói rồi phải không? Ban ngày uống tướng như thần, ban đêm uống tướng tình mình như ma rồi. Lúc mà không có bị đè ép nữa thì lúc nó khởi ra. Quý vị thấy không? Cũng giống như cái ông gì đó, ông thị trưởng Hồ Hiên mới về. Lúc mà ông mới ứng cử ra tốt dữ lắm, nhưng nhà nghèo đàng hoàng, sông sáo làm việc dữ. Xong rồi nó kình kình, nó biếu cho ông cái bành, mấy cái xe rất đồ này đồ kia. Nó biếu cho ông một chập một cái, thôi bây giờ ông một tù 10 năm. Quý vị thấy không? Bây giờ mình nói uổng cái gì đâu, tại mình không biết giữ mình điều đó, thì phải thì cẩn thận. Hô Lam Đột Tất Phạt Nan Giá Na Sá Ni như vậy. 96 là bảo hộ khỏi những cái thuốc mộng, những mộng ác là vậy. Những cái mộng ác ấy, tức là mình những cái bình thường đó mình không dám làm cái đó, nhưng mà khi mà mình nằm ngủ thì mình mới phát ra những cái chuyện đó. Tức là mình mơ tưởng những chuyện đó, cũng giống như bây giờ mình biết mình ở đời mình không dám làm gì, nhưng mà mình lúc mình viết văn, viết thơ, làm thơ gì thì thôi u chả như là con quỷ vậy, phải không? Quá chừng có đổi dám làm những chuyện đó, mình viết văn làm thơ gì đó thì thôi nó quá chừng, nó không còn giống con người ta nữa. Tại lúc ấy mình muốn lúc mình lộ cái bản chất của mình ra. Còn thật như vậy. 97 Visasa Tadra, 97 Visa Sastra. Sastra là những bài vật. Visa, visa tức là của những người đó, của cái người đó. Thì tất cả những luận nào của những người đó, tức là sao? Tức là những cái người nào mà người ta giải thích những cái luận, tức là những cái ý của Đức Phật cái gì đó, thì mình đều nghe theo họ hết. 98 cái câu dài. Akini Odakara Nyasa, tức là Akini Odakara Nam. Akini tức là lửa, còn Odakara, Odakara Nam. Odakara Nam từ phía trước tôi có nói với quý vị rồi, cái này nó gọi là Thủy Trung Nguyệt. Thủy Trung Nguyệt nó, nếu mà mình hiểu ra cái danh từ này nó kỳ lắm. Nếu mà bình thường mình học, mình nói chữ dầu ra mình không hiểu được đâu, đừng có thắc mắc gì đó. Bởi vì cái danh từ này danh từ mật tông, những người ta thực hành mật tông đó người ta mới biết cái đó. Mà cái mật tông ở bên cầu đó, ở trên bên trong mật bên cầu đó, thì cái chính của họ là cái chú chuẩn đề, tức là họ chỉ cái pháp môn chuẩn đề. Khi họ chỉ cái pháp môn chuẩn đề của mật tông á, tức là của đông mật á, thì họ phải dùng cái thủy trung nguyệt, tức là cái nước này, tức là này họ có một cái kính đàn. Cái kính đàn này thì nói xin lỗi quý vị, nó giống như là cái bình giờ mình thánh chúa của người công giáo. Quý vị có đi xem lễ nhà thờ công giáo chưa? Thấy ông cha ông cầm ông đưa lên, ông đưa lên thì thấy nó là một cái cán tượng, ở trên nó là một cái hình tròn, rồi xong túa là những cái ánh sáng như vậy. Quý vị có thấy cái đó rồi gì không? Cái này nếu mà mình nói nó là cái mình thánh chúa thì nó kỳ, nhưng mà cái kính đàn của cái người mà người ta họ chỉ chú truyền đề á, nó là một cái kính đàn, tức là kính bằng đồng, nó tròn. Cái gương á, cái gương, nhưng mà ngày xưa người ta không có gương bằng thủy tinh, mà gương của họ tức là một miếng đồng mài cho nó thật nhẵn thì gọi là cái kính. Cái kính nó hình tròn, chung quanh của nó là viết, là khắc những cái câu chú bằng chữ Phạm đó. Thì cũng dễ họ thôi, như năm tất nó nắm tâm của tâm Bồ Đà, câu chi nắm đất thì ta ấn trước lệ chủ đề để xem xa bà vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình luyện cái chú trật đề đó, thì mình phải giấu cái kính đàn đó đi. Vì cái kính đàn đó tức là cái bồn mạng của mình, mình phải giấu ở trong chỗ nào kín, chỗ nào không cho ai thấy hết. Lấy một miếng vải đỏ phủ trên đó, chưa xài được đâu, phải dùng cái thủy trung nguyệt này, tức là hứng cái nước xương á, hứng cái nước xương rồi lấy để mà chùi cái kính đàn này, rửa nó. Tức là mới mua cái kính đàn về thì cũng được, phải sạch tinh nó. Cũng giống như hôm trước quý vị nghe tôi nói đó, ví dụ như ông Đạt Đà Ma mà ông lại Vision Center, trước khi lại ông làm tổ chức ở đó, ông phải tẩy tinh. Tức là mấy ông thầy phải đi về tụng kinh, phải làm những gì để cho nó trong sạch cái đó đi. Thì cái tẩy tinh này của họ cũng như vậy, họ dùng cái thủy trung nguyệt. Thủy trung nguyệt tức là cái nước ở trong mặt trăng. Họ nói nước ở trong mặt trăng cũng là sao? Tức là nước trong không trung này, thường thường là những bữa mà trăng thanh ấy, thì nó có sương nó rơi xuống. Sương nó rơi xuống thì làm sao được? Thật ra cái sương của quý vị biết, sương tức là cái nước ở trong không khí thôi. Trong không khí của mình thế nào cũng có sương, trừ khi quý vị ở sa mạc là quý vị chết rồi làm được. Chứ còn quý vị ở đây thì thế nào cái nơi ẩm độ của nó cũng có. Ẩm độ của nó cũng có, thì bây giờ quý vị tìm một cái vật nào mà cho cái nhiệt độ của nó thấp hơn, thì lập tức là những cái ẩm độ đó, tức là những cái nước đó, nó sẽ đọng lại đó. Phải không? Đơn giản thôi chứ. Đơn giản thôi, thành ra quý vị nó sẽ đọng lại đó. Thì thường người ta dùng một viên ngọc, viên ngọc, viên mà tôi làm đó thì nó khoảng độ 10 phân đường kính. Cái viên nó viên giống như viên thạch anh, họ mài cho nó thật tròn, sợ nó lạnh. Biết này, thạch anh nó khác với lại cái thủy tinh. Thủy tinh thì nó không có lạnh. Thạch anh quý vị cầm so sánh biết liền, thạch anh thì nó hơi mát, còn thỏ tay sờ cái cục thủy tinh thì nó ấm. Sờ hai cái biết, thì lấy sợi dây nó vòng lại cổ cái cục thạch anh đó, treo lên trên ngoài sân, treo trên trời, xong rồi dưới để một cái cốc nhỏ nhỏ, cái chén nhỏ nhỏ như vậy thôi, để ban đêm vậy. Ban đêm vậy thì lúc trời lạnh buổi tối lạnh xương nó mới đọng vào đó, nó đọng rồi rồi nó mới nhiễm xuống dưới. Thì cái nước đó mình lấy, cái nước đó mình gọi là thủy trung nguyệt. Cái nước đó mình dùng nó để mình chùi rửa cái kính đàn. Khi mà mình chùi rửa cái kính đàn, vừa chùi vừa tụng chú 7 lần như vậy, xong rồi 7 lần nữa, tức là 21 lần, xong rồi lúc đó mới bắt đầu xài cái kính đàn được. thì lúc đó là hoàn toàn mình không có ai thấy được cái tính đặt của mình nữa hết, thì cái đó là cái bổn mạng của mình. Thì lúc đó mình chỉ chú vào trong đó, mình bắt ấn, mình chỉ chú vào trong cái tính đặt, bắt ấn quý vị biết tôi gì không, bắt ấn trở về chĩa cái càng của vào ngay cái tính đặt của mình á, mà dĩ nhiên phải đóng cửa hết tối ban đêm hoặc là lúc nào tối riêng phải đóng. Nếu mà ở nhà quý vị thì khóa cửa lại, không cho ai vào hết, không cho ai thấy hết, rồi chỉ chú như vậy. Cứ chỉ chú, chỉ lên được tới 100.000 biến á, thì là bắt đầu mình thấy cái hình ảnh trong cái hiện tại. Mà cứ chỉ thêm thôi là lúc đó mình sẽ thấy được, vì nó là cái bộ mạng của mình sẽ thấy được ở trong đó. Tức là cái hình ảnh của mình, hình ảnh của mình, cuộc đời của mình ra sao, hoặc là cái tương lai của mình ra sao, mình muốn thấy cái gì mình sẽ nhìn thấy ở trong đó được. Thì cái đó quý vị tin không tin là quyền của quý vị, nhưng mà phải thọ với mật tông, mà phải trì theo với mật tông thì mới thấy được cái đó. Và tuyệt đối là cái kính đặt lúc đó như vậy xong rồi là không có cho ai thấy được. Bởi vì thế mà người nào thấy được thì tức là cũng như mình mất cái bộ mạng của mình, nó bị rơi đấy. Thành ra mỗi lần mình xong rồi phải lấy cái miếng vải đỏ đó, phủ nó lên rồi cất đi. Thì thường mình cất vào trong cái tủ hoặc là trong cái ngăn kéo này khóa lại. Bây giờ quý vị hiểu chữ Thủy Trung Nguyệt rồi không? Thủy Trung Nguyệt ở đây cũng nó là như vậy. Rồi thế câu 99 Abhadra Thị Đa Kura. Abhadra Thị Đa Kura tức là Aparajita Kura. Thì cái câu này đúng là câu 76. Câu 76 là Nama Aparajita. Aparajita Kura. Thêm chữ thôi. Tức là cái này cũng nói về ngày Ajanta. Ajanta. Từ câu thứ 100 Maha Bhakra Chính Chỉ. Maha Bhakra Chính Chỉ tức là Maha Prakani. Maha Bhakra Chính Chỉ. Maha Prakani. Đúng rồi. Maha Prakani. Maha Bhakra Chính Chỉ. Maha là lớn. Prakani tức là nội lực tam muội. Nội lực tam muội lớn. Tức là nội lực. Những cái phần này phần tam muội. Phần tam muội thì quý vị phải tu mới biết. Quý vị không tu thì thôi đừng hỏi chính cậu. Nhưng những cái này là để nhắc nhở cho mình thôi. Lúc mà mình tụng chú Lăng Nghiêm á, tức là nhắc lại cho mình những cái này, mình đã làm những cái này rồi, mình đã nhắc, mình đã thực hiện những cái tam muội này rồi, thì mình nhắc lại cho mình thôi cái nội lực tam muội. Rồi dưới câu 101 là Maha Siddha. Maha Dipa. Maha cũng là lớn. Dipa. Dipa tức là hải đảo. Cái này thì ngộ. Bởi vì nếu mà quý vị thấy nếu mà hài đảo không á, thì những cái người mà người ta nói hồi ba cái đồ mấy ông mật tông là Tây Tạng người không biết, thì mấy ông Tây Tạng sao không biết được cái hài đảo, xứ Tây Tạng nó đâu có hài đảo nó đâu rồi, sao họ biết là có hài đảo. Thế nên cái này được trong kinh Phật ra, chứ không phải là người ta chế, không phải là mình chế là những cái câu chú được, tất cả là trong kinh Phật ra. Mà hai tức là làm hài đảo cho chính mình, quý vị biết rồi gì cơ. Cái này trong kinh Nhất Bản, cái phần sau này là phần nhắc lại trong kinh Niết Bàn, Đức Phật sẽ nhắc lại cho mình để mình nhớ hãy làm hài đạo cho chính mình. Quý vị nhớ tức là mình phải tự tu lên, đừng có không có ai nói phải có ông thầy mới tu được, phải có sư cô mới tu được, phải có ông Thiên Lôi và Bà La Sát mới tu được. Xin lỗi quý vị, ông Thiên Lôi và Bà La Sát, ông Thiên Lôi thì nó tu theo ông Thiên Lôi, Bà La Sát nó tu theo Bà La Sát, còn quý vị là tu theo quý vị. Quý vị có 10 ông Thiên Lôi, 8 Bà La Sát đó mà họ tu thì họ tu. Quý vị không tu thì cũng như không, chẳng có gì hết, chẳng ra cái gì hết. Quý vị nhớ được đó, nhớ dùng cái đó đi. Vì Đức Phật nói rõ rệt như vậy, hãy tự làm hài lòng cho chính mình, đừng có nương tựa vào ai. Đức Phật dạy rõ ràng như vậy, mà bây giờ mình không nghe, mình cứ ngồi mình đi theo bám đuôi cái này, bám đít cái kia. Vậy thôi, người còn đang nói mất dạy, là hại cho người ta. Bây giờ quý vị nên nhớ được điều đó, chứ khó tu. Nếu mình tu được thì thôi, mình cũng đừng có phá người khác. Cái đó là Maha Siddha dưới 102. Trên 102 là Maha Dissa. Maha Dissa là Maha Teja. Maha là lớn, Teja là lửa. Thôi. Rồi dưới 103 Maha Thuế Đa Sabara. Maha Thuế Đa Sabara tức là Maha Sveta Jvala. Cái này là bạch y thôi. Tức là bây giờ tất cả những quý vị mà cư sĩ mà lớn đó, là mình cũng cầu, họ cũng cầu như vậy. Tại sao? Tại vì những người bệnh y cư sĩ là người ta cũng tu, không xuất ra thôi chứ họ cũng tu, thì họ là bệnh y. Thì dân 100 nhé, 100 tức là cái nội lực tam muội lớn 101 nhé, tức là cái hải đảo lớn, 102 tức là ngọn lửa lớn, 103 tức là bệnh y lớn, 104 Maha Bhadra Bandara Bà Tát Nể, Maha Bala Bandara và Sini. Maha tức là lớn, Bala tức là sức mạnh, Bandara cũng là đại lực lớn. Thì nguyên cái câu này ấy, mình thấy thì nó quẩn. Tại sao đại lực lớn, sức mạnh lớn cùng câu lớn này? Thì cái này ấy, bên mấy cái người mà mấy người ông Mỹ ấy, thì ta chỉ cho cái này là nói về Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm ở số 105 Ariyatara, thánh liền phải không? Ariyatara tức là thánh quán tự tại, thánh Tara, thánh Tara tức là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị biết rồi. Thánh quán Quán Thế Âm Bồ Tát Tara thì có 12 dạng, có 12 dạng ở bên Tây Tạng. Thôi bây giờ cũng có nói thêm mấy cái lời này, nói những gì rồi. Từ số 106 tức là Tỳ Ri Cô Chin tức là Rin Cô Chin tức là cái nhân vật này trước mình có học trong Thái Thần Giới rồi, gọi là Trừ Hoạt Đại Thánh. Quý vị nhớ không? Nhớ thì về học lại cái gì đâu, lấy quyển Thái Thần Giới ra học lại, học nói trong 400 mấy chục tôn này, về coi trở lại. Gọi là Trừ Hoạt Đại Thánh. Trừ Hoạt Đại Thánh tức là cái ông thánh là trừ tiêu diệt cái hoạn nạn của mình. Nhưng 107 thề bà tỳ xà gia, thề bà tỳ xà gia cái mình hộ sai ba vijaya tức là bảo vệ mọi người thầy nguyện á, sai ba vijaya. Thứ 108 basara ma lễ đề basara thì basara tức là vajra tức là kim cang, quý vị biết rồi. Ma lễ đề tức là cái mặt lợi tức là cái hoa nhà hoa lại hoa nhài á, quý vị biết rồi gì không? Mặt lợi phu nhân thì hoa lại tức là cái kim cang hoa lại. Tới 109 tỷ xá lô đa tức là Vishruta tức là văn trí tức là cái trí nghe, quý vị biết. Tại vì xưa đó thì ta không có sách giống như mình bây giờ thì có kinh viết xuống kia rồi, nhưng ngày xưa thì họ hầu hết là họ không biết chữ. Nếu sư đi tụng kinh vậy thì thuộc lòng thôi. Quý vị biết sư Việt Nam vậy, sư Việt Nam mà tụng kinh chữ nhỏ, nhưng mà họ đâu có kinh, chỉ nghe thôi, chỉ nghe rồi cái thuộc lòng lại. Mấy cái kinh ngắn thì tâm kinh thì dễ rồi, ngay như kinh Di Đà chiều cũng vậy. Nhưng thì ngã văn nhất thời tại xóa về quốc thì họ cấp khô độc viên giữ đại chỉ khen tăng thêm vì bách ngũ thập nhân câu ra thì lại ra hán, cứ nghe mấy ông kia rồi cứ lặp lại mà thôi, mà thuộc. Thì ra quý vị thấy họ cái đó họ gọi là văn trí tức là cái trí tuệ mà nhiều cái nghe mà biết được. Nếu mà mình không nghe thì mình không biết, thay như vậy hoặc là mình ngồi mình nghe những chuyện tào lao nói chuyện tập bệnh bà thì cái trí của mình nó đi theo những cái hướng đó. Quý vị thấy văn trí là vậy, tức là 109 là văn trí, 110 là pháp mạc ca, 110 là một đẳng tổng ca tức là pháp mạc ca tức là kết giải phụ tọa. Quý vị thấy tức là những cái này là pháp tu hết. Ở trên những thì nhớ tới hải đảo của mình nhớ mình là cái hải đảo của chính mình, rồi mình nhớ mình là lửa, rồi mình nhớ mình phải cầu những cái ngày ví dụ như là ngày Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi thánh ta ra rồi từ trụ hoạt đại thánh có những cái gì đó thì ngài mới giúp cho mình được. Rồi dùng những cái thầy nguyện thì ở đây thấy văn trí tức là cái trí tuệ để nghe, rồi kết giả phụ tọa tức là mình ngồi yên tức là mình ngồi kết giả. Không ngồi kết giả thì mình không thể nào mà thiền tông thiền được. Đừng có nói gì với câu nhé. Ngồi không được cũng phải bẻ dò xuống mình ngồi. Cái nó khó lắm quý vị. Họ làm khó lắm. Nhưng mà họ cuối cùng họ làm được hết trơn. Chịu khó là làm được chứ mà không. Giống như tôi ngày xưa cũng vậy. Lúc mà bắt đầu mà ngồi trời ơi trần lai quay cùng. Sao mình kéo cái giò xuống được. Nhất là mình ốm, mình mập nữa. Mập cái giò ngắn nó thôi. Trời ơi. Học hành nó không có lên cái đâu hết trơn, mà phải kéo nắm cái đầu ngón chân kéo lên hồi nó tê cẳng hết, tới lúc mà muốn xả là phải nắm chân kéo ra trở lại thì mới được. Nhưng mà riết thì nó quen, tức là nếu mà mình tập thì mình quen, còn mình không tập thì thôi đừng nói chỉ một câu, giống như mình lệ quạt này, mình lệ quạt thì năm đầu sát đất, còn không đây tôi thấy mấy ngồi nhậm riết người ta cúi cái đầu sát đất vậy thôi, không biết để làm cái trò gì nữa trời. Mình muốn lệnh thì lệnh, không lệnh thôi, ai bắt lệnh đâu. Mà lệnh không ra cái gì hết thì thôi mình lệnh làm gì. Cái việc thấy không? Cái việc thấy giống như người Tây Tạng nói rồi. Người ta lệnh Phật là người ta lệnh người đường á. Chứ không phải là phải vô chùa thì đứng ngay cái tượng Phật mà lệnh. Người ta lại chúng, người ta ngồi cả đống đây, mình vào đây nhất định mình phải dòm cái tượng Phật, mình lệnh ngay cái tượng Phật rồi. Quý vị thấy cái ngã của mình nó tăng trưởng dữ. Tức là chỉ có tôi nữa thôi. Quý vị cái hạng đó rất là dở. Mình cũng không nói gì họ, nhưng mà họ phải chịu khó cái đó, họ thấy được cái điểm đó mới được. Quý vị thấy người Tây Tạng, người ta lệnh người đường, bây giờ vào chùa Tây Tạng phải đóng tiền cho nó, đâu phải ai cũng có tiền mà vào. Thì ra họ đứng ở ngoài đường á, rồi họ lệnh, mà quý vị thấy rõ thì là dệt. Họ lệnh đâu phải một người, phải trăm, phải ngàn người, người ta lệnh người đường. Mà ta lệnh đó là người ta lệnh Phật rõ rệt. Chứ không phải mình ngồi mình nghĩ mình phải sẽ có cái tượng Phật đó thì mình lệnh nó mới thành ra là Phật. Thật rốt cuộc chẳng ra cái gì mà càng ngày càng tăng trưởng cái ngã ái của mình thì đã không tu được. Quý vị thấy sở dĩ mấy cái phần này mà họ tu như vậy là phần này là họ nhắc nhở hết cho mình để tu như vậy thôi. Dĩ nhiên là những cái người mà không biết chữ Phạn không biết thì họ học thôi, họ chịu cái việc đọc cho nó thấy thôi. Rồi kết tập phật tọa rồi bây giờ đến 111 111 Basara chế hắc đa a giá Basara 111 Vajra tức là cũng là cái kim ca sa santa sabitiva pujita kim cang sấm sét rồi câu 112 Mara chế bà bác ra chích đà Mara chế bà bác ra chích đà Mara chế bà cái này bác ra chích đà thì nó cũng giống hệt như câu 76 thì trường tôi mình học rồi. Giống trên đó tức là ngày Ajita thôi. Ajita chứ không phải Ajita nha, quý vị nhớ đừng có lầm. Giống câu 76 ấy. 76 thôi mình không học rồi thôi mình không có nói nữa. Rồi câu 113 Basara thiện trì. Basara thiện trì tức là Vajra đen đi. Vajra tức là kim ca, đen đi là cây gậy, tức là cây gậy kim ca. 114 là tỳ xá gia giá Visala xà Visalasa tức là tamadiya tức là tam muội, mình biết rồi thì không, cũng thì khó. 115 phiến đa xá bệ đề bà bồ thị đa 115 phiến đa xá bệ Santa Savitiva Pujita. Santa tức là tịch tĩnh, Savitiva tức là vi là thiên, Pujita tức là kính trọng. Thành ra cái này á, nguyên câu này tức là tịch tĩnh, Vi Đà Thiên kính trọng, tức là mình kính trọng ngài Vi Đà Thiên tịch tĩnh. Vi Đà Thiên đó thì quý vị biết Vi Đà Thiên tức là ngài Vi Đà Hộ Pháp, ngài Vi Đà Hộ Pháp chắc quý vị biết rồi phải không? Nhớ bao giờ cũng vậy hết. Nam mô Vi Hộ Pháp Vi Đà Thông Thiên Bồ Tát, mình học tụng bao giờ cũng có cái câu đó, tức là ngài Vi Đà, ngài Vi Đà. Rồi thứ câu 116 Tomaloba Samya Rupa. Câu này thì dễ, Rupa tức là sắc, Thoma tức là thọ, thì cái này thuộc ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là thọ với sắc. Cái này quý vị cẩn thận, bởi vì một vài cái chú của Bà La Môn ấy, thì họ ưa có cái chú ngũ uẩn. Đạo Phật mình hoàn toàn không dùng chú ngũ uẩn. Thành ra Đức Phật mới nói, về sau quý vị sẽ học ở trong cái kinh Tụng Lăng Nghiêm này, Phật mới nói về ngũ ấm ma. Tại vì ngày xưa đó thì thường người ta lúc mà người ta tụng chú đó, mà bên nhất là bên Bà La Môn, người ta tụng với chú ngũ uẩn, tức là chú ngũ uẩn bây giờ Việt Nam nó đang phổ biến cái đó dữ lắm quý vị, cẩn thận cái đó. Nó nói nó là đạo Phật mà thật ra nó đạo Phật gì đâu trời, Phật Bà La Môn không, nên quý vị phải cẩn thận những điểm đó. Hàng Bà La Môn tức là không phải là đạo Phật, nó biết nhưng mà nó vào nó tu theo đạo khác. Còn Phật tử là cái người tu theo Phật, những cái người mà không tu theo Phật thì là Bà La Môn. Dễ hiểu không? Đúng khó. bị hung tu theo Phật thì quý vị là con của ma gì đó, bây giờ mình nói ma thì nói nặng, mình nói bà la môn thôi cho ông ấy cũng vui vẻ, phục lại bà la môn. Bây giờ mình nói ngoại đạo thì nó kỳ, sự thật là họ là ngoại đạo không gì đâu, họ không tu theo Phật, họ bắt con trai không đi tụng kinh, không đi tụng giới, không đi tụng kinh, cũng không đi, để làm cái gì? Nói xin lỗi quý vị, làm cái gì? Tới lúc chết là kêu người ta lại, người ta tụng kinh cho mình đi à? Thế nên cẩn thận với quý vị, mình phải thực hành là như vậy đó. Thành ra cái chú Lăng Nghiêm cũng vậy, người ta tụng chú Lăng Nghiêm không phải là tụng chơi đâu. Tôi thấy khi mà người ta tụng chú Lăng Nghiêm là người ta quán, một lần người ta tụng một cái vào bắt đầu người ta quán trở lại một cái thì người ta thấy rõ rệt hết. Tức là tất cả những cái chư vị thần nó đều hiện ra cho họ để giúp đỡ họ như vậy. Tức là mình ở trong cái vũ trụ, ở trong cái matrix, tức là mình ở trong cái thai tạo giới, mình không có ra ngoài được, không có ai một hải đảo hết quý vị. Tức là mình không có sống cô đơn riêng lẻ của mình được. Khi mà mình chết rồi mình tái sinh trở lại, mình cũng sẽ trở lại thế giới, không thế giới này thì cũng thế giới kia. Mình không thể trở thành người nào người cô đơn thì được, không có sinh cô đâu. Thì đó quý vị thấy 117 Maha Phế Đa. Maha Phế Đa tức là Maha Sveta. Maha tức là lớn, Sveta tức là cái lọc trắng thôi, tức là cái lọc trắng đó. 118 là Aryatara, là Ajida tức là Arya, Tara tức là thánh tự tại, giống như câu ở trên mình học rồi đúng, giống như câu 105 á, 105 cũng đúng hệt như vậy, tức là thánh tự tại. Rồi 119 Maha Bara Bhakra, Maha Bara Bhakra, Maha tức là lớn, mình biết rồi, dễ hiểu. Bala Svara Apara, Bala tức là lửa, giống như cầu trên thấy rồi. Apara tức là hướng tây tức là lớn, lửa ở hướng tây. Câu này thì một vài người thì ta nói là cái này là nói về Ajida, nhưng thật ra không phải, bởi vì không phải chỉ có Ajida mới ở hướng tây, mà lửa ở hướng tây tức là những cái lửa mà lúc mà mình đã sắp chết rồi thì nó mới có, nó sẽ về cái hướng tây, tức là về hướng mà mình sẽ chết. 120 Bà Sara thương yết ra chế bà, tức là Vajra Samkala Saiva. Vajra tức là kim cang, Samkala là cốt tỏa thiên, Saiva tức là hướng dẫn, kim cang cốt tỏa thiên hướng dẫn. Cốt tỏa thiên nữa thì quý vị biết là cái ông trời này, thường thường mình Phật tử mình thì mình ưa có cái tượng gọi là tượng Thích Ca Tuyết Sơn, phải không? Thích Ca Tuyết Sơn tức là cái tượng mà ông Thích Ca mà ông nhóm nhách lòi xương sườn ra. Thì thật ra cái đó không phải là Tuyết Sơn, nói tập bệnh bà nói chỉ nó công chuyện. Thích Ca ông đi theo 50 anh em cùng Trình Như Thật, nhưng mà ông không có ốm tới cơ đó đâu. Cái đó thì gọi là cốt tỏa thiên. Cốt tỏa thiên nó tức là cái vị thần mà có 24 tướng. Chắc quý vị biết rồi, hôm trước mình nói rồi phải không? Bây giờ mình chỉ lặp lại thôi. Tức là thường thường đó, Đức Phật hoặc là chuyển lên vương thì có 32 tướng tốt. Cốt tỏa thiên đó, tức là cái vị thần đầu tiên lúc mà thế giới trở lại mới thành lập á, thì cái vị thần đầu tiên xuống dưới đất này có 24 tướng thôi, 24 tướng tốt. Thì khi ông ấy là ông tu thì ra ông ốm nhóm nhách này, loại 24 cái xương sườn đó, thì ra người ta nói như vậy gọi là cốt tỏa thiên. Thì khi ông sẽ giúp đỡ cho những người lúc đầu á, người ta biết được. Thì hầu hết những cái người lúc đầu á, mà nếu mà ta có ngộ đạo được thì người ta cũng thành bích chi Phật thôi, bởi vì họ tự ngộ thôi. Rồi tới 121 là Basara Kumari. Basara tức là Vajra Kumari, Kumari Kumara, Kumari Kumari tức là đồng nữ, Vajra tức là cây kim cang đồng nữ. Lúc giờ mình dịch ra thì là kim cang đồng nữ. Thì cái câu này nó tương đương với lại câu 76 luôn, tương đương với câu 76 mà thấy nó khác rồi. Vì cái này nó là, tức là giáo lệnh luân thân của Phật A Di Đà, kim cang đồng nữ. Quý vị nếu mà nhìn, nếu mà theo mà tông á, quý vị thấy nó ngộ lắm. Tượng Phật A Di Đà đó thì có bên cạnh nó có một cái con nhỏ mà nó cầm kiếm đứng lên giống như Na Cha vậy đó quý vị. Thấy kỳ cục như thế, ủa tại sao
con nhỏ này mà sao cầm kiếm giữ hung hăng dữ thần. Thật ra nó là cái lá giáo lệnh đơn thân của Đức Phật A Di Đà. Tức là Đức Phật thì có ba cái tướng gì phải không? Chính pháp luân thân, rồi tự tính luân thân, với lại pháp lệnh luân thân, giáo lệnh luân thân. Thì giáo lệnh luân thân là cái tướng phẫn nộ. Nó cũng giống như là Di Đà Quan Âm Thế Chí. Thế Chí tức là cái giáo lệnh luân thân. Thì cái cô gái này á, cô gái này ở đây mình gọi là Kim Cang Đồng Nữ. Kim Cang Đồng Nữ quý vị thấy hồi trước học ở trong Tay Tạng Giới chắc nhớ rồi, về xem lại cái đó. Rồi câu 122 Kulandari, 122 Kulandari, Kulandari tức là Kulandari, Kulandari tức là cái bộ tộc, Dari tức là giữ, giữ được cái bộ tộc. Tức là ngày xưa đó thì ta cầu nguyện xin giữ cho cái họ hàng, cho cái dòng giống của tôi, cho cái gia đình của tôi được tốt. Người ta quý vị thấy ngày xưa ngày nay cũng vậy hết rồi, chứ không phải là không, chứ không phải là chỉ có một mình leo trên này mình ngồi mình vái như kia rồi. Vãng Phật giữ cho má tôi, tía tôi, cho nội tôi, bà nội tôi, bà ngoại tôi, con chó, con mèo tôi, thì được tốt. Ngày xưa người ta cũng vậy thôi. Bây giờ quý vị thấy người ta cầu, thì quý vị muốn cầu thì cứ cầu đi, có ai cấm gì quý vị đâu. Không phải là mình nói là cầu là được hay là cầu là không được gì hết. Nhưng mà tùy theo cái trình độ của mình. Nếu mà mình cầu, lo cầu cho mình không ấy, thì mình sẽ không nhớ với chúng sinh nữa. Quý vị thấy điều đó. Nếu mà mình chỉ lo vơ vét về cho mình thì mình không nhớ tới chúng sinh nữa. Mà không nhớ tới chúng sinh nữa thì mình sẽ mất cái tâm bồ đề. Khi mà mình mất cái tâm bồ đề tức là mình thối bồ đề tâm rồi, cái đó là nặng tội dữ lắm quý vị. Khó, mình rất khó để lấy trở lại được. Thì mình chỉ lo cái thân mình thôi, mình không lo cho thân khác. Thành ra quý vị cẩn thận ở đó. Mình tu Đạo Phật mà nhất là tu Đại Thừa thì cái quan trọng nhất vẫn là cái bồ đề tâm. Tức là lo cái tâm bồ tát của mình. Mình là cái vứt đi, lo cho chúng sinh trước. Cô Lâm đã định rồi, bây giờ 123, Bà Xà Ra Hắc Tát Đa Giá. Bà Xà Ra Hắc Tát Đa Giá, tức là Vajra Hastaksa, là Kim Cang. Vajra tức là Kim Cang, Hasta tức là cái bàn tay. Rồi 124, Tỷ Địa Gia Kiển Già, Kiển Giá Nam Marika, Vidya Kankana Malika. Vidya cũng là thuyết, cái trước mình học trên kia rồi. Kankana tức là hóa thần, Malika tức là cái hoa, Malika đúng như trên phía trên, Malika tức là cái hoa lại, Malika. 125, Khuất Tổ Mẫu Bà Yết Ra Đá Na, Kusumba Ratna. Kusumba tức là hoa tán, Ratna tức là bảo, bảo tức là quý báu. Kusumba tức là tán hoa giống như trong kinh Jimakat, quý vị thấy thiền nữ tán hoa, tung hoa ra, gọi là Kusumba. 126, Bê Lô Giá Na Cù Rị Gia, Vairocana Kriya. Vairocana tức là ngày Tỳ Lô Giá Na, hoặc là Đại Nhật Như Lai. Kriya là chỗ ở, tức là chỗ ở của ngày Đại Nhật Như Lai. Thì quý vị biết đúng ra mình nói Đại Nhật Như Lai đâu có chỗ ở đâu. Ngài là Phật Nguyên Thủy, Phật Trung Luân. Tức là cái ở mọi nơi hết. Tức là nếu mình nói như vậy thì tức là Tỳ Lô Giá Na là ở mọi nơi hết, bất cứ chỗ nào cũng có ngài Tỳ Lô Giá Na hết. Rồi 127, Giả Ra Thố Sắc Như Sang. Mình cố mình đi cho hết cái đoạn một như bữa nay. Bê Lô Giá Na Cù Rị Gia. Rồi 127, Giả Ra Thố Sắc Như Sang. Giả Ra Thố Sắc Như Sang tức là Asros Như Sang. Adhero tức là gia đình, Usnisham tức là Phật đỉnh, tức là gia đình các Phật đỉnh. Gia đình các Phật đỉnh tức là các Phật đỉnh ngày xưa đó thì người ta không biết, người ta nói là Phật đỉnh, tức là các ông Phật không. Các ông Phật thuộc nhóm Phật đỉnh. Nhóm Phật đỉnh tức là sao? Tức là bây giờ ông Phật Thích Ca, phía bên tay trái của ông ấy có 5 ông Phật, có 5 ông Phật thuộc nhóm Phật đỉnh, phía bên tay phải có 3 Bồ Tát. Những cái này quý vị biết hết rồi, quý vị thuộc lòng hết trơn, học Tay Tạng Giới giỏi lắm. Còn nếu mà không nhớ thì làm ơn về đọc lại dùng. Chứ phần bên trái của nó, phần bên trái của nó là có 5 Phật đỉnh. Thứ nhất là Bạch Tấn Cái Phật đỉnh, tức là tượng trưng cho từ bi. Thứ hai là Thù Thắng Phật đỉnh, thì ngày này cầm gương, tượng trưng cho trí tuệ. Thứ ba là Tối Thắng Phật đỉnh, thì cầm cái tay bắt ứng chuyển pháp luôn, tức là ngày chuyển pháp luôn. Thứ tư là Hóa Tượng Phật đỉnh, nó từ mặt đỉnh, tức là phát cái ánh sáng ra, phát ánh sáng ra mình chi để mà bắt, để mà tiếp đón mình từ thân trung bấm trở lại. Quý vị biết không, thân trung bấm đó, tức là khi mà mình chết rồi đó, thì mình sẽ qua một thời gian gọi là ở trong cái giai đoạn gọi là thân trung bấm, tức gọi là bạc đô. Thì thấy quý vị mới thấy có những cái chai đàn, cái bằng chai đàn siêu đàn bạc đô đó, rồi cứu những cái thân trung bấm ra. Vì mình chết thì mình không có siêu, không có siêu được thì mình phải làm cái thân trung bấm. Thân trung bấm nó thì nếu bây giờ có người nhắc nhở cho nó thì nó mới nhớ được. Thì người Tây Tạng thì người ta có những cái thủ tục nó rõ rệt lắm, người ta đọc kinh hoặc người ngồi người ta nói với cái thân trung bấm để cho nó hiểu, cho nó nhớ. Mình thì mình không biết, mình cứ ngồi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật biết rồi thôi, người ta cũng chẳng hiểu sao cái thân trung bấm này. Cái thân trung bấm nó về thì nó không hiểu cái gì hết, cái Nam Mô Di Đà Phật nó sao nó hiểu cái gì đâu, rồi nó biết đi đâu, đâu có Phật nào tới giúp nó đâu, quý vị thấy không? Mà trong khi đó cái Phật đỉnh này sẽ tới trước nó. Phật đỉnh là hóa tự Phật đỉnh, là phóng ánh sáng ra để đón nó. Thành ra quý vị thấy hóa tự Phật đỉnh là cái ngày này nó sẽ đón, chứ đừng có tưởng là nó Phật Di Đà gì đó, nó không có đón, mà ông này sẽ đón, đón đưa lên trên những cái cảnh giới khác hoặc là đưa xuống địa ngục. Quý vị phải nhớ đi, tùy theo cái nghiệp của mình làm sẽ đưa mình đi. Thành ra nếu mà mình làm nghiệp tốt đó, thì lúc mình sanh xong một cái mình đi chỗ khác liền, đi cảnh giới cao liền, tốt. Thành ra quý vị còn sống mà không tu đừng hòng nói chuyện hết, chẳng có ai cầu được gì cho quý vị hết. Rồi cuối cùng là tới xà kỳ Phật đỉnh. Xà kỳ Phật đỉnh đó thì quý vị ở ngoài còn nghe nói còn gọi là trừ cái chứng Phật đỉnh. Trừ cái chứng Phật đỉnh đó thì cái ông này, cái ngày này đó là trừ hết tất cả mọi cái chứng ngại hết. Thành ra đối với những người mà người ta tu mật tông đó, người ta thọ những cái ông Phật đỉnh thì dữ lắm. Quý vị không tu mật tông thì quý vị lỗ, quý vị không được những cái ngày ủng hộ, quý vị cũng chẳng biết là những người này là ai hết. Mà cái đó là lỗi của quý vị thôi, quý vị không chịu tu, sự thật là vậy. Quý vị muốn thì quý vị về tu, mà khi quý vị tu rồi thì họ sẽ ủng hộ quý vị. Còn quý vị không tu, nằm nhà ngồi đó lấy không có cái gì xong rồi đưa tôi lọc, đưa tôi nghe, để thành ra được cái gì nữa. Thành ra quý vị thấy không được nha. Bây giờ tôi đi cho lại ăn chưa hết, nói là bèm muốn cùng 128 này phải không? Thì trước lòng bà Na bà Mani giá Virim bà Mani Sa, cái này là nở ra biển náo rồi chịu, mai mốt lọc trở lại chưa. 129 Basara ka nakabaraba Basaba Basara ka nakabaraba. Câu 129, câu 129 là Vajra kanaka. Vajra tức là cũng là kim ca, kanaka tức là vàng rực rỡ. 130 Losana Basara đốn chỉ giá. 130 Lokana Vajra Tundika chỉ giá. Lokana quý vị biết rồi, tức là ngày Rosana. Vajra tức là kim ca, đúng chỉ giá là cưu mang. 131 Thuế Đa Giá Kamara. Thuế Đa Giá Kamara là Sveta Sa Kamaraska. Sveta tức là trắng giống như cái lọng trắng thì ở trên mình có nói rồi đó. Sa tức là vàng, Kamalasa tức là hoa sen vàng, Kamala là hoa sen vàng. Quý vị nhớ mình có bốn loại hoa sen phải không? Padma tức là hoa sen đỏ gì, thì Kamala tức là, Kumala tức là cái hoa sen vàng. Rồi 132 Satsa Thiba Rabha, Sasi Prabha. Prabha tức là chiếu sáng rực rỡ, ở trên mình học rồi biết rồi. Sasi tức là chiến thắng và chiếu sáng rực rỡ nữa. Rồi tới 133 thật ra chỉ là một cái câu thừa tầm thường mình nói thôi, giống như mình nói epin đờ hay gì vậy thôi. Ê lý gì đấy tức là iti ete. Nếu mà mình phân tích nó ra thì iti tức là hướng về, ete tức là cổ hoặc là trên, phần trên, tức là mình nói là hướng thượng. Cái câu này có nghĩa là hướng thượng. Rồi 134 Mẫu Đà Ra Yết Noa. Mẫu Đà Ra Yết Noa, Mẫu Đà Ra là Mulara Gana. mudra tức là cái thủ ấn, jhana tức là hương tượng, là thủ ấn của Đức Phật. Thủ ấn của Đức Phật thì có nhiều đúng không? Hôm trước mình học trong Thay Tạng Giới rồi, quý vị nhớ mình không nói trở lại nữa. Thì giờ 135 là ta bể ra sám, ta bể ra sám tức là sariye rất sám, sariye sám bể sám về tức là cũng giống như sạp va. Sạp va nhưng mà thay vì sạp va thì họ dùng chữ sạp về bởi vì nó phải ấp co theo chữ rắc sám này. Rắc sám tức là có nhiều những con lá sáp, nhiều lá sáp, thì thay vì là sạp va thì người gọi là sạp về. Thì vậy thôi, tức là tất cả những cái con lá sáp, những cái quỷ lá sáp ấy. Rồi tới 136 cuộc văn tu, 136 là cuộc pháp đồ, là cuộc văn tu. Cuộc văn tu thì cái ý nghĩa của nó là tôi xin làm bởi tôi xin làm, tức là tôi xin phục xuống. Đấy. Tức là cái câu này giống như là trong mấy cái tôn giáo khác, nhiều người người ta nguyên thủy đó thì người ta không thích những câu này. Người ta nói là Đức Phật không có bắt người ta làm này, bắt người kia, thì cái quyền của người ta. Chứ còn như ngày Phổ Hiền thì ngày nhất giả lễ kính chư Phật. Ngài cũng không cần biết, tôi không có giỏi học Phật, tôi lễ kính chư Phật thì đầu tiên. Thì cột phạm đô là vậy, là tôi xin làm bởi tôi. Ấn thố na mà tỏa, Ấn thố na mà tỏa thì ít tâm mà mai xe, là xin nắm giữ và của tôi, mà mai xe tức là của tôi. À, tức là tôi xin làm bởi tôi và xin nắm giữ của tôi, tức là xin các ngài phù hộ cho tôi. Đó là hết cái bài 1. Mai mốt mình sẽ nói trở lại nữa, cho nó nhanh, cho nó tổng quát nhé.
Thì tuần tới đó, thì tới đó là mình sẽ qua cái đoạn thứ cái đề nghị. Đề nghị tức là nói về Liên Hoa Bộ phương Tây của Phật Di Đà. Thôi bây giờ mình chắc này được.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.